hôm nay tôi được cơ hội đến đây xuất hiện nơi đây sống. Chắc hẳn các bạn đã nhìn mặt tôi thấy rõ sức khỏe đã khôi phục nhiều. Theo những tin đồn đại, kể cả cõi thiên liên đến người phàm, hữu vi vô vi, thì đã xác nhận rằng tôi là người đã bị tịch diệt không còn, lưu liên với các bạn. Nhưng mà những cuốn băng vừa qua tôi đã nói với các bạn rằng, chúng ta là người tu về vô vi, phải thực hiện chức kỳ được để trở về với phần hồn chân giác của chính ta, và chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ Tây Bắc mặt mừng trong giờ thiền giác. Kể mới tu, những người đã tu đã minh định thấy rõ là cái nghiệp chướng của mọi cá nhân đều khác nhau. Chúng ta thấy rõ, chúng ta mới bước vào tu. Nghiệp chướng là gì? Do đâu tạo? Chính ta đã tạo và ta phải gỡ nào. Cho nên ta phải hành trì, ta phải đòi hỏi thời gian. Nếu không dùng thời gian và trì kỳ trí kiên nhẫn để tháo gỡ những sự sai lầm của chính mình thì không bao giờ tiến tới được. Cho nên các cõi đã cho chứng minh cho chúng ta thấy rằng phải tu với mọi sự kiên trì sẵn có của chính mình mới tiến qua. Mọi người của chúng ta tu để tiến, chứ không phải tu để lùi. Nên nhiều bạn đã được nhồi quá và giải nghiệp để trách móc Thượng Đế, trách móc Phật, rồi sai. Khi chúng ta được nhồi quá nhiều thì chúng ta đạt được món quà quý. Qua cơn thử thách, chúng ta mới rõ cái dũng chí của chúng ta nằm đâu và phải tiến bằng cách nào, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta là vô cùng và không bị sợ ngại nữa. Cho nên với hình hài của tôi, các bạn mong được gặp tôi ngày nay đã xuất hiện, thì những tin đồn đãi và những sự phá phái ở xung quanh, kể cả cõi thiên liên đi nữa, cũng đã chứng minh cho các bạn thấy rằng lòng tự tin giải thoát của chính mình là cao quý. Mọi người tự tu rồi sẽ tự gặp. Chúng ta không còn xa cách. Tôi đã nói ý chí của chúng ta hướng thượng, giải thoát là một. Cho nên nhiều người để mang lấy cái bệnh hoạn trước giờ lâm chung cũng lo sau này tôi chết, tôi có gặp được ông Tám không, và tôi có thể đi đến thiên đàng không. Cái đó là một chuyện mờ ảo, không nên đặt vấn đề, đặt câu hỏi đó. Nhưng mà đặt cái thành trì tiến hóa, ta thích tâm tiến tới, càng ngày càng tiến nhiều, càng mở nhiều, lượng từ bi của chúng ta càng khai triển, sức mạnh chúng ta càng ngày càng dồi dào, thì chúng ta mới thăng hoa được. Cho nên các bạn đã tu và gặp phải những chuyện nhồi quả, các bạn đừng nên thối chí. Dòm thấy tôi rõ ràng là bao nhiêu trận, bao nhiêu chuyện nguy hiểm, bao nhiêu chuyện biến chuyển trong cuộc đời của tôi đã thuật lại tất cả cho tất cả những bạn để nghe và suy xét, đều là trong thực hành mà ra, chứ không dùng cái lý thuyết của ai mà thêm bớt ở trong cái lý luận hiện tại. Tất cả đều ở trong thực hành. Cho nên chúng ta người tu phải kiên trì, người bước vào tu cũng vậy, phải nghiên cứu cái pháp này hữu ích cho chính chúng ta chỗ nào, và tìm hiểu cái lỗi của chúng ta, sự sai quấy của chính mình, chứ không nên tìm sự sai quấy của người khác. Nhiều người biết được chút đỉnh chân lý thì cứ nhìn sự sai quấy của người khác mà đâm ra mình bị lâm nạn, bị cuốn cuồng trong sự sai quấy của đối phương. Cho nên chúng ta không nên học lối thị phi mà tự tu tự tiến, tự giải cái nghiệp của chính chúng ta để chúng ta về với nguồn cội, thì chúng ta có đầu óc sáng suốt và đối xử với nhau trong thích bình đẳng, thương yêu, xây dựng, trao đổi. Mà phải kiên trì học nhẫn học hòa mới trao đổi được. Nếu mà không học nhẫn học hòa làm sao trao đổi được. Cho nên ở cõi thiên liên bên trên cũng có thể phán phách chúng ta nếu chúng ta còn yếu hè, ý lại. Đó, các bạn ý lại nhiều chừng nào thì những thiên liên sẽ giáng lâm xuống và chỉ biểu các bạn. Rồi khi các bạn lâm vào mê hồn cảnh là người ta điều khiển luôn. Cho nên những người phần sẵn có của chúng ta không biết sử dụng, mà muốn dùng tha lực để cứu độ ta thì làm sao mà được. chính ta đã có sẵn có toàn năng mà không sử dụng, mà muốn sử dụng cái khả năng của người khác thì đương nhiên sẽ bị lợi dụng và lệ thuộc. Cho nên vô vi không có ở trong chấp mê nữa, và chỉ tự hành, tự tiến, và không có chịu những cái gì mà áp chế trong tư tưởng thành cao của người vô vi. Cho nên luôn luôn các bạn đã ý thức rõ bao nhiêu chuyện pha nhèm đủ thứ, nhưng mà họ thiếu thực hành, rốt cuộc họ cũng phải về với các bạn và nghiên cứu với các bạn. Các bạn là người thực hành, các bạn tự đạt sự sáng suốt đó, thì như hậu các bạn mới có một cái âm thanh cởi mở và một lòng từ bi quảng đại để cứu độ dẫn dắt những người kế tiếp. Cho nên trên phương hành của vô vi luôn luôn tâm thực hành, càng thực hành tâm tư các bạn càng mở, người của các bạn càng ngày càng trẻ trung, phần hồn của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ. Cho nên chúng ta thấy tình thương và đạo đức là quan trọng, cho nên mở rộng tầm tay đón rút những người chưa biết tu, mà để cho họ lần lượt ý thức con đường tu rồi họ tự tu, chứ chúng ta không có tu dục. Phải nhớ như vậy, chúng ta chỉ lúc ban đầu mà thôi, nhiên hậu mọi người là tự đi, cũng như chiếc xe hơi chỉ cho họ lái, họ biết lái thì để họ đi đâu họ đi, nhưng mà đường hướng chúng ta chỉ luôn đi bằng cách nào tới mau hơn thì họ phải tự lái và tự đi. Cho nên không có trong vô vi không có đổ thừa được. Ông nói là tôi tu theo đạo ông Tám rồi đổ thừa lỗi ông Tám. Không phải. Mỗi cá nhân phải tu và hiểu cái tánh tình sai lầm và bỏ tánh hư tật xấu của chính mình mới tiến tới sự thành cao được. Nếu mà không bỏ cái tánh hư tật xấu không bao giờ tiến tới sự thành cao. Các giới các ngành cũng có quyền tu học để mở ra cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng lớn rộng trong cái thức hòa đồng. Chứ đừng nói tôi làm nghề này tôi tu cái kia không được. Cho nên cái vô vi ở các nơi tôi đang nói vô vi là hơi thở của các bạn, và các bạn còn hơi thở thì các bạn có thể thực hiện được vô vi. Vô vi là đi trong cái thông không, mà lấy cái vĩ đại của trời đất mới chiếu rõ cái bản tánh tâm tối của chính bạn, ngu muội của chính bạn, và mình thức tâm và tự chủ. Chứ không phải tu rồi càng ngày càng lấy thuộc, càng ngày càng gia tăng sự ngu muội ỷ lại, tôi làm gì? Tôi đã nói rằng trước kia tôi tu với ông Tư cũng phải sự cố gắng của tôi ngày nay mới có kết quả. Rồi các bạn tu đây ngày nay các bạn thấy thân nhẹ, rồi cũng do ý chí và sự cương quyết của các bạn và niềm tin sẵn có của các bạn, niềm tin khả năng sẵn có để xây dựng, để tiến tới trình độ cao siêu hơn và càng ngày càng chịu học hỏi để giải tỏa sai quấy trong tâm cảm của chúng ta. Chúng ta có tứ quan ngũ tạng thì tứ quan ngũ tạng này để cả càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta mở ra càng ngày càng rộng chứ không có còn eo hẹp nữa. Chúng ta có mắt mũi tai miệng, có ngũ tạng thì chúng ta phải khai thông mới thấy rõ cái khả năng sẵn có của siêu nhiên đã cấu trúc và đổ trì cho chúng ta bất cứ giờ phút nào. Cho nên những người tu biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trở về với siêu nhiên, cho nên sự may mắn nó có nhiều hơn. Mà trong lúc giai đoạn đầu mà muốn niệm Nam Mô A Di Đà Phật không phải dễ. Vì tại sao không dễ? Phàm tánh để nuôi dưỡng trược khí và cái tâm bị ô nhiễm, cho nên niệm Phật niệm không được. Cho nên phải trì kỳ trí niệm, niệm tới khi mà niệm được rồi thì cái thức nó mở, không khác gì hoa sen nở tươi đẹp, thông tho dịu dàng, thì nó quên cái sự trần trược, đâu có cái gì khi mà tai nạn đến với nó nữa. Nó chỉ nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để khai thông vạn nẻo trong tâm thức của nó, để nó tiến tới vô cùng, vô tận. Cho nên người tu biết nắm cái chìa khóa này xuống địa ngục cũng thông, ở thế gian cũng qua được, lên thiên đàng còn dễ dãi hơn. Cho nên từ giai đoạn một, phải hành, không hành chẳng ai hành cho chúng ta. Nếu mà chúng ta ý lại nó sẽ sáng suốt cho người khác, vậy thì đâu có sự công bằng, đâu có sự kêu bằng bình đẳng. Ông Phật đã nói rằng chúng ta nên tu trong thức bình đẳng, vậy cho ông Phật đã chứng minh chúng ta có những cái gì của ông Phật đó. Tại sao chúng ta không chịu sử dụng? Vì sao? Vì chúng ta núp vào trong cái tâm, núp trong tâm chứ còn núp trong bóng tối. Hiểu một bên không hiểu một bên, nên đâm ra tranh chấp lẫn nhau, tu không tiến. Nhiều người nói niệm Phật rồi đâu có làm ăn gì được. Không phải đâu. Tất cả nguyên lý nằm trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật như tôi đã tiêu bánh rồi. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Nhi là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Khi các bạn co lửa niệm như vậy thì nó chuyển chạy trong cái tâm thức của các bạn, rồi nó mở ra từ giới và nó khai thông trí tuệ cho các bạn. Giải tỏa những sự mê chấp mới đi tới chỗ giải thoát. Cho nên dũng trí của các bạn sẵn có, cơ giới đầy đủ, không có thiếu thốn một cái gì, vì Phật có cái gì trước kia thì các bạn cũng có in như vậy. Cho nên các bạn phải cố gắng thực hành. Nếu mà các bạn không cố gắng thực hành thì cái ý chí của các bạn làm sao trở lại vị trí vĩ đại và thiên cô đời đời bất diệt. Cho nên trong cái hành trình tu học để trở nên một sự vĩ đại thiên cô thì chúng ta phải hành trì mãi mãi trong thực hành, không phải dùng lý thuyết nói suông mà không làm được. Cho nên chính tôi, bản thân tôi trong cái định luật sanh lão bệnh tử như các bạn đã thấy, làm việc triền miên, sanh lão bệnh tử, hâm dọa đủ thứ trong cơ thể của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi vẫn trì vị trí lo tu là giải thoát. Cho nên vô vi hành đạo chứ không giành đạo, không có biết làm một ai, tự lo sửa mình, hạ mình để học đạo, chứ không có chống trả bất cứ một ai, nhưng mà họ cũng vẫn thơ phá. Họ muốn khống chế tư tưởng của người hành giả vô vi. Đó là cái lỗi của chính họ, chứ không phải cái lỗi của người vô vi. Cho nên người nào thức tâm hiểu rõ, ta tu, khổ hạnh, tiến được một ly, một cấp như người khác cũng muốn giành, vậy thì cuộc đời có nghĩa lý gì đó với chúng ta không? Cho nên chúng ta dụng lượng tha thứ, và hiểu được mới tha thứ, mới bỏ qua tất cả những sự tội lỗi của đối phương, mà hành trì cho kỳ được, nhưng hậu chúng ta mới ảnh hưởng họ, cứu họ. Thì những người phá chúng ta là bạn chúng ta, mà chính giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Cho nên vô vi không sợ người ta phá, sợ mình không chịu tu mà thôi, sợ mình trì trệ, sợ mình ôm cái sự tâm tối nguồn muộn ngu muội, quên hẳn khả năng sẵn có của chính mình, mà tự tạo sự mê lầm đen tối. Cho nên tôi về đây thăm các bạn qua hình ảnh trong video để mọi người xét và thấy rõ công năng công phu tu hành của những người trên 60 tuổi cố gắng tu, cố gắng giải thoát, cố gắng tiến tới thì lúc nào sức khỏe cũng dồi dào, và không phải như những người mờ ảo và nói là không có sự thật, đoán trước đoán sau là hư hết. Cho nên vô vi không tin những chuyện đoán trước đoán sau, chỉ tin những sự thực hành kiểm chứng sẵn có của chính hành giả mà thôi. Cho nên tôi khuyên các bạn nên hành tu, và không có nên mê tín thấy không nắm được, không bao giờ chúng ta chịu. Chúng ta phải nắm được kỳ trí, không nhiều thì ít. Đến ngày hôm nay các bạn cũng tu đã tự giải được, thấy sửa được tâm tánh, và thấy được rõ cái tâm hư tập sâu của các bạn. Rồi các bạn cũng đã tự nguyện với bề trên và sẽ giải tỏa nó đi, và sự tinh xuất sẽ đến vô cùng thanh nhẹ. Đó là cái ý nguyện của mỗi hành giả. Cho nên bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, nếu mà hành giả không chịu hành thì cái đạo đó kể như không. Vô vi cũng vậy. Nếu chúng ta không hành thì không biết giá trị của hai chữ vô vi. Các bạn hành rồi thì các bạn thấy đời rốt cuộc cũng không, đạo rốt cuộc rồi nó cũng không, là nó bị trở về với quân mình sang lãng, bay bổng bất cứ lúc nào. Và nó tiến tới cái chỗ cao siêu vô cùng vô tận ở bên trên. Đó mới đầy đủ dụng. Cho nên cái người tu phải thực hành mới thấy cái bộ lý thuyết bây giờ tràn ngập. Chúng ta đã đọc rất nhiều, và chúng ta biết rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc thực không thể đòi hỏi cái hành mới đạt. Cho nên càng ngày càng tu, tôi thấy các bạn mở đầu tu một thời gian rồi đâm ra quan mang. Rồi trong sự quan mang rồi các bạn mới dùng cái dũng trí sẵn có của bạn, các bạn tiến tới rồi các bạn không bỏ một gì rồi. Rốt cuộc vì vô vi là sao? Là về với chính bạn. Đời các bạn cũng không, mà đạo các bạn cũng không, các bạn mới trở. Chỉ cái đời là tạm mượn, phương tiện tạm mượn, đạo cũng là phương tiện tạm mượn cho các bạn để tiến. Cái không không vô hình vô tướng là cái chính tướng chân tướng của các bạn. Cho nên cái tu của vô vi thực hành và vô vi lý thuyết phải cái khác, cũng có vô vi lý thuyết nói thì hay nhưng mà không có gì hết. Còn đang này thực hành rồi sẽ nói. Người ta nói tôi này kia kia nữa, tịch diệt đủ thứ, nhưng mà bây giờ rồi cũng còn đam vào đây, cũng còn đàm đạo với các bạn, cũng còn thực hành trong đường tu, cũng còn trong những nguyên ý mới nhiều thượng đế và tiên Phật tiên tiên, không bao giờ sao xuyên và thay đổi. Cho nên các bạn cũng vậy, tương lai của các bạn cũng vậy. Rồi các bạn tưởng thật hơn, thanh nhẹ hơn, tốt đẹp hơn, cởi mở hơn. Đó. Cho nên con người tu về vô vi thực hành nó khác, còn vô vi lý thuyết nó khác. Vô vi lý thuyết thì năm nào luận lý không, rốt cuộc không đi đến đâu. Còn có người thực hành, người ta làm thinh, nhưng mà một lời của người ta nó là mở hết tất cả, một việc cho tất cả mọi việc. Cái người đó là người vô vi. Còn lý thuyết không đi đến đâu, nghe cho hay, nghe cho mê, nghe cho đẹp, rốt cuộc không đi đến đâu. Cho nên chúng ta cần sự thực hành. Cho nên đáng lẽ tôi phải bỏ nhiều thời giờ đi thăm các bạn từ các nơi, nhưng mà thì giờ eo hẹp và cái thời gian mới phục hồi, rồi tôi cũng phải tiếp tục chỉnh dưỡng thêm, rồi sau này tôi sẽ đi thăm tuần tự các bạn. Hình ảnh này cũng gây được sự sống động trong tâm thức của các bạn, và các bạn vẫn yên vui và xây dựng niềm tin chúng ta đã và đang sống trên đường tu học giải thoát. Tin khả năng sẵn có của chính mình, tiến tới một ly được một ly. Sau này thiên cơ biến chuyển, các bạn chỉ ở nơi cái tình số lọc của các bạn mà thôi. Chứ mà các bạn không có vượt qua khả năng trình độ của các bạn được. Cho nên ngày hôm nay các bạn chỉ xây dựng cho bạn, thì tương lai thiên cơ có biến chuyển đi nữa, sắp đất này còn đất khác, các bạn cũng vẫn đến đó ở tự nhiên, không sao. Cho nên cố gắng đi thầm tu thầm tiến để tự đạt, còn hơn đặt những sự mê tín vô ý thức, không rờ mó được, không tạo được cái phần sáng suốt cho chính mình. Thì chúng ta xin miễn và chúng ta thực hành để tạo ra sự sáng suốt sẵn có của chính mình còn hơn. Cho nên tôi khuyên các bạn nên cố gắng thực hành niệm Phật nhiều để các bạn mở lục thông. Rồi các bạn mới thấy rằng lúc nào các bạn cũng tiếp xúc được những vị cao siêu tu học ở bên trên chuyển hóa cho các bạn. Trực tiếp, pháp này là pháp trực tiếp, không còn gián tiếp. Tôi nhắc rất nhiều lần, các bạn cố gắng hành trì trong một giai đoạn thử thách của ban đầu, rồi sau này các bạn sẽ dễ dàng và cảm thấy hạnh phúc đời đời tâm thức của các bạn. Cho nên cái tin vui về với các bạn là sự hiện diện của tôi, và tôi cũng hằng ngắm nghe những tin tức tu học của các bạn, và tôi cũng mong các bạn tiến tới thánh để tận độ những người xung quanh mình đang đau. Các bạn vượt được một mức đau khổ thì các tôi thấy rằng các bạn có tâm rất tốt và muốn truyền pháp này cho mọi người, nhưng mà khả năng chúng ta còn yếu, cố gắng tu một thời gian nữa rồi chúng ta mới tận độ chúng sanh. Lời nói của các bạn hơn vàng bạc để độ cho người ta giải thoát. Cho nên cái phương thức công phu phải thực hành. Tu mà không thực hành thì ôm lý thuyết rồi rốt cuộc là ân hận suốt cả một cuộc đời, mấy chục năm giới hạn, không có cơ hội tiến qua. Cho nên các bạn cứ cố gắng tu đi, nghe lời tôi là người thực hành. Tôi không có bao giờ nói cái gì tôi không làm, tôi làm trước tôi mới nói sau. Cho nên các bạn nên tu và để tiến. Thì hôm nay có cơ hội đến đây để thu hình và gửi đến các bạn tình thương quý báu và niềm thương yêu vô cùng tận của chúng ta được vun bồi mãi mãi, và chúng ta sẽ tương ngộ một ngày gần đây. Thành thật cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn.
Kính thưa thầy, ở trong vô vi thường dạy rằng khí nào thủy hỏa tương giao, nước với lửa hợp với nhau thì chúng ta được khai thông, được mạnh. Cũng như ngũ tạng chúng ta, mỗi ngũ tạng là tượng trưng cho, tức là ngũ hành là tượng trưng cho mỗi chất chất là đất, là nước, là gió, là lửa. Những cái đó hợp với nhau thì thưa thầy, hợp làm sao? Bởi vì nước mà hợp với lửa thì lửa sẽ tắt ngấm, có thể nào mà hợp với được? Vậy thì thưa thầy, hợp làm sao? Xin thưa thầy.
Hợp rất dễ. Khi mà ngũ hành chúng ta phân ngũ lão, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Hỏi nước làm nổi dưới nước ở dưới đất, tại sao nước thành mây? Nó phải quy nguyên lên trên không? Khi mà đổ dưới đất rồi, bị sôi động, bị này kia kia nọ, nó tan biến theo không khí rồi nó trở về không. Tất cả kim mộc thủy hỏa thổ cũng phải quy không. Là tất cả trở lên cũng như bây giờ tất cả những xe hơi gì đang chạy ngoài đường, xài những cái dầu vẫn còn dầu, cái khói nó lên nó đậm ở đâu, rồi cái mồ hôi nó sẽ chuyển trở lên lại qua địa cầu. Cho nên nó luôn luôn luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó là luật ngũ hành. Còn quy không là đứng trên ngũ hành, nhưng mà thoát ly trần tục. Khi mình giải thoát, đứng lên trên ngũ hành thì mình mới là giải thoát.
Chỉ được thầy ở tâm câu thầy vừa giảng, vậy nó tánh mà sanh thì tâm tinh Phật cũng nói tâm thì sinh pháp, mà pháp là tất cả những cảnh đủ vi của thế giới của người. Vậy thì tất cả thế giới đủ vi là do mà tâm sinh ra, mà thế giới đủ vi do tâm sinh ra thì tâm cũng diệt được. Vậy thì khi tu thiền là để cho cái tâm mình nắm được, tụ lại cái tâm để trụ được thì hóa được. Thì cứ thầy, hóa là hóa cái gì? Tâm diệt thế giới hữu hình này là diệt cái gì, lấy gì mà diệt? Rồi tâm sanh ra thế giới hữu hình này thì cái tâm lấy gì mà sanh?
Tâm sanh ra thế giới hữu hình này là cái ý động muốn diệt trượt. Còn cái tâm diệt là quy về chân thức mới là diệt. Cho nên chân thức là siêu đẳng đời đời bất diệt. Phải trở về chân thức thì mới diệt. Cho nên pháp lý vô vi nó có trụ tâm cái trung tâm bộ đầu, là do cái con tim này lên trên, không có lừng cái ý động của tâm. Ý động của tâm là tạo cái thế giới hữu vi. À, còn cái chân thức là mới đi trở về vô vi. Cho nên hai cái lần lượt tu từ hữu vi đi tới vô vi là từ đời qua đạo. Cho nên chúng ta đang hành từ đời qua đạo. Từ khi mà qua đạo rồi, cái trung tâm bộ đầu khai triển hòa hợp với cả không vũ trụ, cái tâm đó mới là tâm điển, tâm đời đời bất diệt. Còn cái tâm trầm trực là phải diệt. Còn đạo tâm là trường tồn.
Kính thưa thầy, nói đến tâm thì chúng con lại còn thắc mắc. Một số kinh cũng có nói rằng nếu chúng ta nhiếp được cái tâm, chúng ta giữ được cái tâm, chúng ta diệt được cái ý, nghĩa là chúng ta điều khiển được cái tâm thì chúng ta sẽ sáng suốt và có thể đạt đạo. Giờ này chúng con không biết cái tâm nó nằm ở đâu, bên ngoài, bên trong, bên trên, bên dưới, màu xanh, màu đỏ thế nào, thì làm sao, phương pháp nào để chúng con giữ được cái tâm, thấy được cái tâm?
Dùng ý niệm là tâm, ý niệm là tâm. Cho nên còn cái tâm trên tâm, tôi mới vừa nói là trung tâm bộ đầu, khai triển hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, là cái tâm từ bi vô tận. Đó là cái tâm đó lúc nào cũng sáng suốt, vừa chuyển là thấy, vừa động là thức. Đó là cái tâm sáng suốt vô cùng. Cho nên vô vi thường thường khi những người làm công phu thấy trung tâm bộ đầu lúc khi mình nói đạo lúc đó là chân tâm. Và cái chân tâm đó sẽ hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó mới thấy lực lượng từ bi là sức mạnh.
Giờ này thầy giảng, cho nên chúng con mới hiểu được, vì từ trước đó, một số anh em vô vi của chúng con thường làm rằng mình lãnh thượng đế về tu học về hòa tan được với thượng đế là mình lãnh thượng đế. Nhưng bây giờ thầy giảng thì con thấy được là chúng con có về hòa tan được nếu con năng tu học, mà về hòa tan được thì hòa tan một phần của thượng đế. Ví dụ là cơ thể thì chúng con có về chăng được là chỉ về những ngón chân, ngón tay, tới tóc, đó là một phần của thượng đế, không phải là toàn của thượng đế.
Xét như vậy là đúng. Thì tất cả cái cơ cấu của càn khôn vũ trụ thiên cơ đều làm việc theo ý chí của thượng đế. Cho mọi người đứng về trật tự của thượng đế là đã hoàn thành với thượng đế. Cũng như vậy chúng ta vô duyên nhiều người, nên tôi làm phước theo tình thương của thượng đế. Tình thương và đạo đức nó cũng gắn liền với chiều sáng đó. Và làm tuần tự nó đi lên được đánh lễ ngài ở tương lai, chứ chưa làm được thượng đế đâu.
Có gì thắc mắc, tại ai có gì thắc mắc hỏi đi.
Thế là những cái chỉ dạy rất là chú bán.
Lấy cái khó rồi,
từ cái chỗ mà không hiểu mà gặp ra chú có gì.
Chắc không hiểu, phải vì ta sẽ hiểu là tại sao mình không hiểu. Nhưng khi không mà mình hỏi là tôi không hiểu, mình phải đặt một câu tại sao tôi không hiểu. Tại vì tôi động, tôi không hiểu. À, cho bây giờ mình phải hỏi lại tại sao không hiểu. Thì bây giờ mình hỏi tại sao tôi không hiểu, tại vì tôi động. Mà tại sao họ thanh tịnh họ hiểu. Với cái sự hiểu của con người, nó không phải là chiếm sáng xuống, mà hiểu được. Tại vì chiếm sáng xuống, tôi không hiểu, là tôi hiểu thanh tịnh. Hỏi thanh tịnh là gì? Là tại tôi làm việc sắc thức. Tôi làm việc cho tôi sắc thức. Mà tôi làm việc cho người ta thì tôi không hiểu. Tôi là một cái cơ thể như mọi cơ thể. Cái cơ thể tôi cũng như đã tàn hồn bị được. Mà tôi không chịu khai thác nó ra để nó hòa tan. Tôi là người không hiểu. Không hiểu là cái gì tôi ở trong phần thứ. Các bạn. Tôi không chịu nói rộng. Mà sao tôi hiểu được. Mà nếu tôi bằng lòng nói rộng thì tôi trở nên gì? Tôi phải làm việc nhiều hơn là thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh đó là nhiều hơn cũng như bây giờ ông thấy ngón tay này. Tôi làm mạnh như thế này thì ngón tay ông cũng thấy. Nhưng mà ông tập trung rồi, ông dùng ngón tay với sao chị nó mạnh như thế này? Thì đi qua xuống tương đồng. Thì mình phải có cái phương pháp để mình làm cho mình mạnh hơn. Để mình giữ những cái gì mình có gì. Thế. À, còn bây giờ nói là tôi nghe ông giảng rất hay. Nhưng mà tôi không hiểu. Ông được giảng cái đó là nhờ cái gì? Phải hỏi lại. Hồi trước ông là sao? Ông cũng là một cục không hiểu. Mà bây giờ ông sửa như vậy là ông không. Hồi trước tôi ra đời, tôi đâu có biết lập thơ. Dốt khác mà. Đâu có biết viết văn. Bây giờ qua những cuộc lý luận hoặc hành vi, tôi biết thơ là hiểu. Tôi qua một cuộc học tập. Lý luận nó như sao? Không phải ngồi đó rồi tôi thích liền cũng như ông Phật gì vậy. Cho nên buộc con người ở hoàn cảnh này, ở hoàn cảnh này. Có nhiều người ông Phật cho chống đối ông Phật, cho tới cùng, tới giờ cái cuối cùng nó mới biết. Nhờ sự chống đối này thì đi qua. Nói ra vậy, nhờ sự chống đối ông trời, bây giờ tôi mới hiểu ông trời. Hiện tại quá như tôi. Nó đụng chạm người chống đối chừng nào thì nó thấy nó giam nó trong cái phạm vi eo hẹp thay vì lớn rộng. Mà sau cái sự đúng cảm rồi nó buông bỏ trở về đơn giản. Nhưng mà trong cái thực hành, nếu không thực hành làm sao biết? Nhưng mà tùy cơ duyên, tùy trình độ, tùy cái thực, có người thích nghe có người nghe hiểu, có người nghe không hiểu. Tôi nói hồi trước tôi đi gặp ông Tư từ tù, ông nói 3 tiếng đồng hồ, nói 3 tiếng đồng hồ, tôi coi đồng hồ nói 3 tiếng, chẳng hiểu đâu đuối gì. Cũng như ông hỏi tôi nãy giờ, xin lỗi cụ bắt sức gì nhờ cho tôi 3 tiếng, nhưng tôi trả tiền. Nhưng mà tôi cố gắng, xin phụ cho phép tôi trở lại. Ông ấy sẵn sàng, bất cứ giờ. Sự thật về tôi cũng nhỏ cái đầu, sao mình ngu quá. Nói tiếng Việt Nam mà không hiểu ông nói 3 tiếng đồng hồ. sau này rồi tu rồi thanh tịnh với ông già này cũng cao siêu quá. Mình nghe không thấu. Với mình tuổi trẻ chỉ biết đi chơi bờ, hút thuốc, ăn nhậu, đó, dễ hiểu thôi. Còn nói gì cái siêu phàm làm sao mình hiểu. Nghe không hiểu. Nhưng mà tôi cố gắng tôi theo. Tôi theo đó một thời gian. 6-7 tháng bắt đầu những chút chút. Chút chút tôi không hiểu gì. Tôi 5-6 năm sau. Nhiều khi tôi ngồi tôi thiền, nhưng tôi ôm ông tư. Sung sướng được ông tư nào. Nhớ lại những cái câu nói. Mà bây giờ mình đi cái tương đồng, cái pha trong nó tương đồng rồi. Nó ở trong cái tương thức hai bên. Ở ta đi với nhau, cái sự sự thôi. Hồn. Cho nên tôi chơi một mình tôi nhiều khi là tám lên. Khùng rồi đó, khùng tới rồi. Không ngồi, đứa ngồi tự nhiên nữa nè. Không phải chơi, mình làm bởi trên người yêu, cái thứ như đó. Và nó khùng tới rồi. Tăng thuộc là mà đâu có biết những cái gì mà tôi tăng kia ở bên trong. Nên cái thần thức nó mở ra. Cho nên nhiều người kêu bằng cũng có duyên, có tu nhiều kiếp. Mới nghe được rõ liền và thu hút liền trong giây phút đó. Còn không thì chỉ có thực hành rồi sẽ được. Nói ông Niệm ở Việt Nam, ông Niệm ông lên nghe ở Hồ Văn Anh nghe tôi đâu có hiểu. Giờ ông nói không được, ta không chuyên học làm sao cái này, rồi sau này là chị Yên là bỏ đi Vancouver, rồi ông lấy mười mấy cuốn băng, ông nhớ con ông cứ lấy, bỏ đồng xe ông lái, ông bừng tỉnh lên, mới thấy cái này là đúng rồi, chính ông là sai, bây giờ ông mới tu, mà trong lúc kia là gặp tôi từ bao lâu ở Việt Nam rồi đâu tu. Làm thơ đưa ông coi rồi kể cũng như luyện nữa đó. Không có nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà một ngày nào đó rồi, bây giờ ổng là người giữ những cái băng, bất cứ cái băng nào ông cũng đầy đủ tay. Rồi ông nghe thật không? Rồi ông nghe thật hành ông mới có. Ông thật hành ông thì ông thiền, thì có người ông kể lại, thấy mặt. Rồi bây giờ ông lại giải nghiệp bỏ hết cái gì cũng không nghĩ. Rồi cái gì ông cũng có, không có thứ gì. Mà hồi trước là ông khổ, người ta biết ông là người có tiền, giàu có ở Việt Nam, nhưng mà khổ. Mà thì sao gì? Không có hưởng. Bây giờ ông thật sự hưởng gì tinh thần. Thấy con, nghĩa là như thế, mực. Chính bản thân ông trở nên trường trai. Thấy cái cảnh an trở về với tuổi già.
Biết mình không hiểu đâu.
Không phải thực hành. Bây giờ ông đừng có nghe những cái chuyện cao siêu. Ông thực hành về sức khỏe thôi. Hồi ban đầu tôi không hiểu tôi đành làm cái gì. Tôi làm tôi kêu bằng làm nội công. Tôi nói ông nghe là tôi tu pháp này là tôi luyện nội công để quấn vỏ chứ không có gì hết. Tôi nói bây giờ mình không hiểu ông nói này. Nhưng mà cuộc cặp mắt của ông sáng suốt hơn mình. Tâm linh ông sáng suốt hơn mình. Nhưng bằng làm chỉ tôi như thế này thì tôi đi. Đây là cái chuyện lại nội công tập trung thần kinh cho nó khỏe. Làm pháp luân nội tạng nó mạnh. Thì đêm nào ngày nào tôi làm cái thần thức nó mở tôi thấy khác. Lúc đó nó buộc tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật bất cứ giờ phút nào. Thành ra tôi không nói chuyện ở bên ngoài. Tôi thấy cả dọn bên nội tâm. Thành ra ngày đêm tôi xây dựng nội tâm của người tôi. Càng ngày tôi dùng thấy càng thương yêu tôi nhiều hơn. Tôi cứ dùng kính hoài chơi mình nè. Thấy tôi trẻ trung, thấy tôi thương yêu. Tôi thấy đẹp, tốt, như một. Còn dồn trên cái kính thấy cái mặt mày nó thay đổi nhiều quá. Cái tư diện tôi trước khác. Sao mình nó thay đổi liên. Thì nó giữ đó cái chú.
Kính thưa Thầy, con xin kính chào đến Thầy và tất cả các bạn. Về cá nhân con thì con làm việc rất nhiều. Và vì làm việc nhiều nên con cũng bị stress rất nhiều. Và con thấy cái chìa khóa của giải đáp làm sao cho con hết bị stress hay không ăn việc làm là có thiền, hành thiền nhiều, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà con vẫn chưa làm được. Vậy thì con xin hỏi Đức Thầy có giải pháp nào giúp cho con?
Khi mình nhận được cái pháp, mình hiểu nguyên lý của pháp,
cái pháp này là chỉ cái pháp luân định diện giải tất cả hành sự nôn nóng và làm lại tất tự của chính mình. Thế khi con hành cái này, cứ được hành tới cho nó hành một lần hết đâu, để trình trí lập, chịu sáng lập của mình một ngày một chút, đó là chân lẫn trung tố, từ phần có ấp tới cơ tạp, cái bộ phận nhiều chuyện lắm. Cho nên gần đây cũng có những sự để mọi người thân lập, để khi thành kinh nên được yên ổn hơn. Và làm việc không hấp tập, không thấy cái gì mà mệt, không thấy cái gì mà khổ, chỉ có sự kiên nhẫn và chiến thắng tất cả.
Thưa Thầy, trong lúc con thiền thì con có cảm tưởng là con thiền không có đúng và con muốn biết là đây là một cái cảm tưởng hay là thật sự là con thiền không đúng, con thiền không tốt. Làm sao con có thể biết được?
Bởi vì trong mình nó còn yếu lắm. Hơn cơ tạc năng lý thì giờ bên khám là tập xét toàn bộ sức khỏe nó là thiếu sức, thiếu phân, thiếu chất máu, thiếu được nhiều chuyện lắm. Giang yếu lắm, hơi thở yếu lắm.
Thì thầy trả lời vấn đáp, thấy bằng là bên Mỹ. Vừa qua thì thầy đã trước khi gặp Phật thì thầy gặp ma đứng ra dưới thực học cái chuyện của ông giáo sư đó, con muốn biết tại sao thầy gặp ma trước khi gặp Phật.
Vì mình làm pháp nó đừng nghĩ là mình giải trực khí trong người mình là phải gặp ma rồi.
Gặp trong giấc thiền hay là trong giấc mơ?
Trong giấc ngủ mình cũng gặp được. Nhưng mà cái đó thì chưa có cho mình để giải ra. Thế là cũng có thể gặp gặp thấy xuất ra bất lộn rồi cũng chuyện đó là chuyện đi.
Khi đó mình phải biết, cái đó là chính mình. Cái mai
cũng là mình nó ra cho chiến thể cũng biết với mình mà nó. Mà đem nó ra được nào thì mình sau này mình ngồi xong nằm ông với chung bao thì ông thấy chung bao. Mà chỉ thấy anh sao. Đó là cảm lạnh.
Không còn cái thắc mắc cái thầy cá nhân là con thấy các bạn xuống tắm từ thầy được chín tâm này kia mà con làm tại ở nhà mà không biết, cũng không đó còn nhớ đến thầy mà không biết tới đó thầy có chết
không? Có tâm là được, con có tâm là được. Bởi vì con chưa thấy rõ cái luận điểm của con, nếu mà cố gắng con tu có luận điểm là con thấy người ta tưởng đến mình là mình đi lại thực hành, không có gì đâu.
Vậy thì con xin cảm ơn thầy. Con có một cái câu thắc mắc là con nghe cái văn giảng bên Mỹ thì nói về cái ông giáo sư Thiên Tăng gì đó, ông bị bệnh cùi đó, rồi ông cũng thiền cái pháp này sau 20 năm thì ông được hết bệnh cùi, mà trước khi đó thì ông thấy con ma đến cắn tay. Thì con thắc mắc tại sao người chữa bệnh đến chữa bệnh cho ông ấy lại là ma mà không phải là một tiên hay là Phật gì đó.
Khi ông thiền ông thấy con ma tới cắn cái tay ạ. Thì mình ông dồn lên cái tay ở tay mình.
Nhưng mà tại sao lại ma lại đi cứu người mà không phải là tiên hay Phật hay là đánh đàn gì đó?
Thấy con ma cánh tay ông là pháp vận nó mạnh, đuối đi trực tiếp ra ngoài. Phản ảnh như vậy chứ không phải là con ma đâu. Trực tiếp vẫn là ma.
Chỉ giải được rồi. Chỉ mà ông thấy ma tức là trực tiếp thấy chứ không phải. Trực
tiếp vẫn là khỏi đâu.
Chứ cái vị đó không phải là ma
nữa. Hay là ông nói như vậy là trực tiếp nó rời khỏi rồi, tôi thay tay mà. Ông nhờ cái pháp luân thường chuyển mà ngồi giữa mặt trời là. Giữa ban ngày, giữa trưa Việt Nam là tắm lắm, có mồ hôi. Để đốt hết cái mồ hôi của ông, và có được một việc nhảy. Tại vì sau này ông có biết một tập sách cho ông biết, về có con biết không? Pháp lý vô vị trí của người. Có thể đọc được, có thể nhận được.
Pháp lý vô nghiên trị bình thường. Xin thầy, con đã tu thấy là đã hơn một năm nay rồi, nhưng mà có nhiều khi đó thì con không có thấy nhẹ, mà có nhiều khi thiền xong thấy người cũng mệt mỏi hay bị chạy đầu. Ngày sau khi con thiền thì rất là khó ngủ. Cho nên cái đó là chứng minh cái cơ hội chưa có đầy đủ. Phải cố gắng xem họ mỗi buổi sáng 15 phút. Nó còn vấn vương nghiệp tâm chết mà. Nó ngồi thiền nó còn nhớ chuyện đời. Thì nó phải nặng đạo, nó nghiệp đạo. Mình sợ họ để giải cái nghiệp tâm đi. Thì nó sẽ nhớ. Nó sợ cứ mơ làm được 15 phút được khỏe lắm. Cố gắng đi.
Thường thì con hay thiền buổi tối mà sau này cũng phải đổi giờ đi thế này. Đây là thiền buổi sáng. Tức là ngủ được đủ chất rồi thì con mới thiền. Sau đó là đi làm.
Người ta chỉ đây vô vi thì chỉ 11 giờ, tới 12 giờ kia là giờ thâm khai mượn đi trớn để tiến qua. Mà mình làm ngược lại cái giờ đó nó có hơi chậm. Cũng được nhưng mà chậm đó cũng như thế tháo rồi thôi. Bởi sáng nhưng mà nhớ sợ hồn. Sẽ
còn
cho nó
giải. Còn nhiều khi con thiền xong con nằm thế này thì con có cảm giác như là có người đi tới gần nữa. Con leo lên nằm chung. Vậy làm sao?
Thì khi mình thiền rồi có cái cảm thấy đó mình nằm chung. Sẽ đem nguyên khí của trời đó qua giải trực khí thì bên ngoài không có bám được.
Rồi như con đang muốn tu thiền ấy, nhưng mà vợ con thì không có thích, cũng hay ngăn trở lắm thì con phải làm sao thôi này?
Thì anh tu, anh ý thức được, hồn biết, anh có dũng chí, tương lai mới ảnh hưởng cho vợ tu. Cái cương quyết. Còn nếu mà tu mà ở ương cái đó là tu chơi được sanh hại, không có lợi gì, không tu còn hay không?
Thì con thấy giữa con tin giáo và tin lành thì nó không khác là bao nhiêu.
Kinh Thánh đã dạy chỉ nói thật và ở hiền mới đạt được sự công bằng của chúa ba, thấy chưa? Nhưng mà ngày nay chị đã dối loạn và không nói thật, thì làm sao đi thành đạo? Chúa không cho nhân gian trả thù. Nếu Chúa đi con đường trả thù, thì khi đấm đinh, Chúa đã kêu nhân gian hãy giết chúng nó đi. Chúa còn cầu xin ơn trên tha thứ gì chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lên nào. Thấy chưa? Ngày nay chúng ta cảm động. Tình yêu như hành động của Chúa đã làm. Chúa đã đem lại sự công bằng cho mọi người. Tại sao chỉ thành tiên, thành Phật, thành Chúa chỉ trở lại giết người? Yên lý chỉ đi lộn ngược sang. Đường lối của Sư-sư-ti là gì? Cứu thế, đấng cứu thế. Mà tại sao lại chỉ nói chỉ đi về rồi chỉ xuống rồi chỉ bắt sát tăng? Thế đó chỉ tu thành quỷ à? Và tu thành Chúa không cần bắt. Bắt chiến tự nhiên thần. Chúa bị đóng đinh. Chúa bị đổ máu. Thành trái nho cho chúng ta ăn. Chúa thương tất cả mọi người. Chúa xây dựng lòng tin cho mọi người. Là giữ sự công bằng, thương yêu và tha thứ. Vậy chứ chỉ nói chỉ có đức tin ở chỗ nào mà chỉ nói chỉ xuống đây chỉ bắt sát tăng. Rủi chỉ là sa tăng chỉ có bằng lòng cho những người tu đó thành đạo xuống bắt chị không? Hay là chị mong rằng Chúa sẽ cứu chị không nên làm sa tăng nữa? Phải không? Đó là lý chị chưa thông. Lời chị chưa cản. Thì tôi thấy chị còn bơ vơ hơn người tu thiền ăn chay của tôi. Tại sao tôi ăn chay? Tôi thấy rằng nhân loại càng ngày càng ác. Nghiệp sát càng ngày càng tràn trề và đau khổ. Chị thấy không? Con bò, con heo, con gà cũng có ngũ tạng như chúng ta. Cũng biết nóng, biết lạnh, biết đau khổ, biết thương yêu. Có vợ. Chúng ta nỡ nào giết nó. Và cho đó là hữu thụ. Chị thấy không? Nói vậy thì chưa biết lịch sử của Chúa, vừa chưa đọc rõ lịch sử của Chúa. trong lịch sử của Chúa, Chúa đã phá tất cả những cái hàng bán thịt, đập đổ tất cả, vụ lợi, bán thịt vụ lợi vì tiền bạc. Hỏi chứ lúc đó Chúa khùng sao lại có người ta tin? Thế không? À, Chúa đâu có bày điều đó. Nhất mất sắc sanh kìa mà. Chúa không chủ trương chiến tranh, Chúa không chủ trương báo thù. Tại sao chỉ dịch sai lời của Chúa đã để lại? Trong Kinh Thánh vẫn còn kia mà. Lịch sử của Chúa vẫn có đóng phim đó. Tại sao không xem phim? Rồi muốn giết người nên Chúa cho thôi. Ăn cướp của anh ta rồi nên Chúa cho tôi đâu có được. Không phải vậy. Vì Chúa đem lại sự bằng an và công bằng cho mọi người. Thế Chúa không làm gì. Mất quân mình. Không có đức mẹ nào mà chủ trương đi ăn hại. Không có cuốn kinh nào mà kêu con lấy dao con giết con thú. Không có cuốn kinh nào hết. Nói phải đưa bằng chứng.